Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ.
Các anh các chị ơi, hôm nay thì Đức Thánh Cha không có huấn từ truyền tin, mà trong huấn từ truyền tin đó, Đức Thánh Cha chỉ nói những cái gì khác, chứ không có huấn từ truyền tin thì em không có dịch. Thì bù lại thì Đức Thánh Cha lại có một bài giảng về bài phúc âm. Mà hôm nay cái bài giảng này là bài giảng kết thúc cho cái ngày thánh thể, đại hội thánh thể của nội bộ giáo hội công giáo chúng ta trên thế giới, đại hung gia lợi. Và đây tất cả đều là từ Vatican News tiếng Việt. Lúc 11:30 Chủ nhật ngày 12 tháng 9 2021 là hôm nay đây, Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh thể lần thứ 52 tại Budapest. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các tín hữu xác định Chúa Kitô mà chúng ta tin là Chúa Kitô có thật. Hãy đi từ việc ngưỡng mộ Chúa đến chỗ bắt chước người. Theo cách suy nghĩ của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu siêng năng chầu thánh thể để được Chúa biến đổi, chữa lành sự cứng ngắc và quy kỷ, rồi sẵn sàng bước theo Chúa để phục vụ anh chị em. Sau khi gặp các đại diện của Hội đồng Đại kết, các giáo hội Kitô và một số cộng đoàn Do Thái ở Hung Gia Lợi, lúc 10:50, Đức Thánh Cha đi xe mui trần vòng quanh quảng trường các anh hùng để chào các tín hữu. Đây là quảng trường lớn nhất tại Budapest và quan trọng về phương diện lịch sử và chính trị. Nơi này có đài tưởng niệm Thiên Niên Kỷ được xây dựng vào năm 1896 nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Hung Gia Lợi được thành lập. Xe chở Đức Thánh Cha đi dọc qua các con đường xung quanh quảng trường giữa tiếng hoan hô chào đón của đông đảo người dân Hung Gia Lợi. Đức Thánh Cha ban phép lành cho dân chúng và thỉnh thoảng Ngài dừng lại chúc lành cho các em bé. Đúng 11:30, đoàn đồng tế gồm các hồng y và giám mục cùng Đức Thánh Cha tiến ra lễ đài, bắt đầu thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh thể lần thứ 52, trước sự tham dự của khoảng 250.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường các anh hùng. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục, trong đó có nhiều giám mục công giáo Đông Phương và khoảng 500 linh mục. Một số vị đại diện các giám mục, giáo hội chính thống, tin lành cũng hiện diện tham dự thánh lễ. Một ca đoàn hùng hậu với 1.000 ca viên phụ trách phần thánh ca. Bắt đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Peter Ardo, tổng giám mục của Budapest, cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhận lời mời chủ tế thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh thể lần thứ 52. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lý do các Đại hội Thánh thể và đặc biệt là các thánh lễ kết thúc được xem như Seisure Orbi, các cử hành thánh lễ, cho thấy rõ ràng có một cộng đoàn to lớn duy nhất được hình thành xung quanh bàn tiệc của Chúa. Đức Hồng Y nói rằng, thánh lễ hôm nay là một biểu tượng vô cùng mạnh mẽ, đánh dấu sự hiệp nhất của giáo hội xung quanh Chúa Kitô. Ngài cũng nhắc đến sự hiện diện của những người không phải Kitô hữu. Đây là một dấu chỉ của các thời đại, nghĩa là ơn gọi của giáo hội ở giữa lòng nhân loại, như là sứ giả của Chúa Kitô giữa các dân tộc. Đức Hồng Y tặng Đức Thánh Cha một bản sao của Thánh giá truyền giáo. Theo Đức Hồng Y, Thánh giá có đính thánh tích của các thánh và các chân phước trong vùng đánh thức lương tâm để chúng ta có thể sống thánh thiện ngay cả ngày nay theo gương các vị tử đạo và những vị giải tội vĩ đại.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian. Giờ này hôn tôi vật vờ chơi bơi trên nguồn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.
Và sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha tại Cesare Philippe. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của người, người ta nói thầy là ai? Câu hỏi này đòi các môn đệ đưa ra một quyết định và đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình theo thầy của họ. Họ đã biết rõ về Chúa Giêsu, họ không còn là những người mới bắt đầu. Họ đã quen thuộc với người, đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm, ấn tượng bởi giáo huấn của người và đi theo người bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, họ vẫn chưa suy nghĩ như người. Họ phải đi bước quyết định đó, từ ngưỡng mộ Chúa Giêsu đến bắt chước Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, Chúa cũng nhìn vào từng mỗi người chúng ta và hỏi: thật sự đối với các con, ta là ai vậy? Đối với con, ta là ai đây? Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta không chỉ đòi một câu trả lời nhanh chóng lấy từ sách giáo lý, nhưng là một câu trả lời từ kinh nghiệm cá nhân, từ cuộc sống của mỗi người. Câu trả lời này canh tân đổi mới chúng ta như là các môn đệ của Chúa qua ba bước. Những bước mà các môn đệ Chúa Giêsu đã thực hiện và cả chúng ta cũng có thể làm, đó là loan báo về Chúa Giêsu, phân định với Chúa Giêsu và bước theo Chúa Giêsu. Thứ nhất, loan báo về Chúa Giêsu. Trả lời cho câu hỏi người ta nói thầy là ai, Thánh Phêrô đáp thay cho các môn đệ khác: thầy là Đức Kitô. Chỉ bằng vài lời, Thánh Phêrô trả lời tất cả. Câu trả lời chính xác, nhưng rồi thật ngạc nhiên, Chúa Giêsu cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Tại sao lại cấm ngặt như thế? Lý do chính xác là bởi vì gọi Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng cứu thế là đúng, nhưng chưa đầy đủ. Luôn có nguy cơ là rao giảng về một ý tưởng cứu thế sai lầm, theo ý tưởng của con người chứ không phải của Thiên Chúa. Do đó, từ giây phút đó, Chúa Giêsu đã bắt đầu mặc khải về căn tính của người. Căn tính được thể hiện trong mầu nhiệm vượt qua, điều chúng ta tìm thấy trong Thánh Thể. Chúa giải thích rằng sứ vụ của người sẽ đạt đến đỉnh điểm trong vinh quang phục sinh, nhưng chỉ sau khi chịu sỉ nhục trên thập giá. Nói cách khác, nó sẽ được mặc khải theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô nói với chúng ta, nó không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này. Chúa Giêsu cấm các môn đệ nói về căn tính thiên sai của người, nhưng người không cấm họ nói về thập giá, điều đang chờ đợi người. Thánh sử lưu ý, thực tế là Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy cách công khai rằng con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Trước những lời gây sốc này của Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể bị thất vọng và kinh ngạc. chúng ta cũng muốn một đấng Messiah quyền năng hơn là một tôi tớ bị đóng đinh. Thánh thể đang ở trước mặt chúng ta để nhắc nhở chúng ta Thiên Chúa là ai. Việc này không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng một cách cụ thể, tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa như bánh được bẻ ra, như tình yêu bị đóng đanh và trao tặng. Chúng ta có thể thêm vào nhiều nghi lễ, nhưng Chúa luôn ở đó, trong sự đơn sơ của chiếc bánh, để mình được bẻ ra, được phân phát và được ăn. Để cứu chúng ta, Đức Kitô đã trở thành tôi tớ, để ban cho chúng ta sự sống, người đã chấp nhận cái chết. Chúng ta cũng nên để cho mình bị kinh ngạc trước lời loan báo khó chấp nhận đó của Chúa Giêsu. Và điều này dẫn chúng ta đến bước thứ hai. Phân định cùng với Chúa Giêsu, phản ứng của Thánh Phêrô trước lời loan báo của Chúa chính là phản ứng của con người. Ngay khi thập giá, viễn cảnh đau đớn xuất hiện, chúng ta nổi loạn. Sau khi vừa tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là đấng thiên sai, Thánh Phêrô bị sốc bởi những lời của Thầy và cố khuyên Chúa đừng đi theo con đường đó. Ngày nay, như trong quá khứ, thập giá không phải là thứ thời trang hoặc điều hấp dẫn. Tuy nhiên, nó chữa lành chúng ta từ nội tâm. Đứng trước Chúa bị đóng đanh, chúng ta trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm hữu ích. Một cuộc xung đột gay gắt giữa suy nghĩ theo cách của Chúa và suy nghĩ như con người. Một mặt, chúng ta có cách suy nghĩ của Thiên Chúa, đó là cách lý luận của tình yêu thương khiêm nhường. Cách suy nghĩ của Thiên Chúa tránh xa sự áp đặt, phô trương và hiếu thắng, và luôn nhắm đến điều tốt đẹp của người khác, thậm chí đến mức hy sinh bản thân. Mặt khác, chúng ta có cách nghĩ của con người. Đây là sự khôn ngoan của thế gian, gắn liền với danh dự và đặc quyền, hướng đến uy tín và thành công. Ở đây, bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý và tôn trọng nhiều hơn từ người khác thì được xem là quan trọng và sức mạnh. Bị lóa mắt bởi lối suy nghĩ đó, Thánh Phêrô kéo riêng Chúa Giêsu ra và trách móc người. Cả chúng ta cũng có thể kéo Chúa Giêsu sang một bên, đẩy người vào một góc trong trái tim mình và tiếp tục nghĩ mình là người sùng đạo và đáng kính, và tiếp tục đi theo cách riêng của mình và không để mình được hướng dẫn bởi cách suy nghĩ của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta trong cuộc đấu tranh nội tâm này, bởi vì người muốn chúng ta giống như các tông đồ, chọn người có bên của Chúa và phe của thế gian. Sự khác biệt không phải là giữa người sùng đạo hay không, nhưng sự khác biệt quan trọng là giữa Thiên Chúa thật sự và vị thần của cái tôi của chúng ta. Thiên Chúa đấng âm thầm ngự trị trên thập giá thật khác xa vời với vị thần giả mà chúng ta muốn trị vì bằng quyền lực để khiến kẻ thù của chúng ta câm lặng. Chúa Giêsu Kitô đấng chỉ tỏ mình bằng tình yêu khác biết bao với tất cả các vị cứu thế mạnh mẽ và chiến thắng được thế giới tôn thờ. Chúa Giêsu thức tỉnh chúng ta, người không hài lòng với những tuyên bố về đức tin, nhưng yêu cầu chúng ta thanh tẩy đời sống tôn giáo của mình trước thập giá của người, trước bí tích thánh thể. Thật tốt cho chúng ta khi dành thời gian trầu thánh thể để chiêm ngưỡng sự yếu đuối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dành thời gian để trầu thánh thể. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu bánh hằng sống chữa lành sự khép kín của chúng ta và mở lòng ra để chia sẻ. Xin người chữa chúng ta khỏi sự cứng nhắc và sự quy kỷ của chúng ta. Xin người giải phóng chúng ta khỏi nô lệ gây tê liệt khi bảo vệ hình ảnh của chúng ta và soi sáng cho chúng ta đi theo người đến bất cứ nơi nào người vẫn chúng ta đến. Và chúng ta đến với bước thứ ba. Đi theo Chúa Giêsu, Satan lui lại đằng sau Thầy. Bằng mệnh lệnh nghiêm khắc này, Chúa Giêsu đưa Thánh Phêrô trở về với chính mình. Bất cứ khi nào Chúa yêu cầu điều gì, thì thực tế người đã sẵn để giúp thực hành điều đó rồi. Do đó, Thánh Phêrô nhận được ân sủng để lùi lại và một lần nữa lùi lại phía sau Chúa Giêsu. Hành trình của Kitô hữu không phải là một cuộc chạy đua hướng tới thành công. Nó bắt đầu bằng cách lùi lại, tự do bằng cách cần phải là trung tâm của mọi thứ. Thánh Phêrô nhận ra rằng trung tâm không phải là Chúa Giêsu của mình, mà là Chúa Giêsu thật sự. Thánh nhân sẽ tiếp tục vấp ngã, nhưng từ lần tha thứ này đến lần tha thứ khác, Ngài sẽ nhận thấy khuôn mặt của Thiên Chúa rõ ràng hơn. Và từ sự ngưỡng mộ trống rỗng đối với Chúa, Thánh nhân sẽ noi gương Chúa cách cụ thể. Lùi lại sau Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Đó là tiến bước trong cuộc sống với sự tin tưởng vững chắc của chính Chúa Giêsu, biết rằng chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa. Đó là theo bước Thầy, đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Đó là đi ra mỗi ngày để gặp gỡ anh chị em của chúng ta. Ở đó, Thánh Thể thúc đẩy chúng ta nhận ra rằng chúng ta là một thân thể, sẵn sàng chia sẻ bản thân vì người khác. Anh chị em mến, chúng ta hãy để cho cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể biến đổi chúng ta, như Thánh Thể đã biến đổi các vị thánh vĩ đại và can đảm mà anh chị em tôn kính. Tôi đặc biệt nghĩ đến Thánh Stefano và Thánh Elizabeth. Giống như các ngài, chúng ta đừng hài lòng với sự ít ỏi. Xin cho chúng ta đừng bao giờ hài lòng với một đức tin dựa trên nghi lễ và sự lặp lại, nhưng càng ngày càng cởi mở hơn với sự mới mẻ khó chấp nhận được của Thiên Chúa chịu đóng đinh và phục sinh, là bánh được bẻ ra để ban sự sống cho thế giới. Bằng cách này, chính chúng ta sẽ vui tươi và mang lại niềm vui cho người khác. Đại hội Thánh Thể quốc tế này đánh dấu sự kết thúc của một cuộc hành trình, nhưng quan trọng hơn là sự khởi đầu của một hành trình khác. Vì bước đi theo Chúa Giêsu có nghĩa là luôn luôn nhìn về phía trước, đón nhận thời gian ân sủng và bị thách đố bởi câu Chúa Giêsu nói với chúng ta, các môn đệ của người: đối với con, ta là ai?
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Thưa các anh các chị, đó là toàn bài giảng của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 24 thường niên 5B tại Budapest, là thủ đô của Hung Gia Lợi, nơi kết bế mạc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 của Giáo hội. Trong bài giảng của Đức Thánh Cha chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhấn mạnh với chúng ta là chúng ta cũng cần phải trả lời với Chúa Giêsu là chúng ta coi người là ai? Có phải là Thiên Chúa thật của chúng ta không? Hay là chúng ta tuyên xưng một đảng nhưng chúng ta lại sống một nẻo? Như Thánh Phêrô vậy, chúng ta tuyên xưng đúng thầy là Đức Kitô nhưng lại trở thành Satan ngay sau đó, trở thành rối đạo, bởi vì không có ý thức được rõ ràng cái đức tin của mình, thầy là Đức Kitô là ai. Và như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, thầy là Đức Kitô chưa đủ. Nó chưa đủ. Bởi vì sao vậy? Chúa giải thích rằng sứ vụ của người sẽ đạt đến đỉnh điểm trong vinh quang phục sinh, nhưng chỉ sau khi chịu sỉ nhục trên thập giá thôi. Có nghĩa là Đức Kitô đó đó, Đức Kitô mà Thánh Phêrô tuyên xưng đúng đó, nhưng mà chưa đủ đó. Bởi vì theo Thánh Phêrô thì Đức Kitô đó là đấng giải phóng theo chính trị thôi. do dân Do Thái khỏi cái đế quốc Roma. Nhưng mà không, Đức Kitô đây không phải chỉ là đứng giải phóng theo kiểu chính trị, quyền lực theo Thánh Phêrô nghĩ, mà là một đấng thiên sai, một Đức Kitô sẽ bị treo trên thập tự giá, không tự cứu được mình. Đó mới là Đức Kitô thật sự. Đức Kitô được Thiên Chúa sai tới, Đức Kitô tuân theo ý của Chúa Cha cho tới cùng. Và nhờ thế mà Đức Kitô này mới có thể, với là chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi con người, giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết, chứ không phải chỉ có quyền lực của đế quốc Roma thôi. Chính đế quốc Roma cũng cần phải được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết nữa, chứ không phải họ cai trị nước Do Thái mà họ thoát khỏi tội lỗi và sự chết do ma quỷ gây ra đâu. Bởi thế nên Chúa Kitô tới là để cứu toàn thể nhân loại, trong đó có Do Thái. Toàn thể nhân loại đây bao gồm cả đế quốc Roma, bao gồm tất cả mọi người đều đang bị đô hộ bởi Satan. Do đó nên Chúa tới để chiến thắng Satan bằng cái chết. Đấy, chúng ta thấy không? Thầy là đấng Kitô, nhưng mà chưa đủ nếu không hiểu theo đúng như là ý của Chúa Cha, đấng mặc khải cho Thánh Phêrô. Bởi thế nên chúng ta đối với Chúa Kitô như thế nào? Chúa Kitô là ai với chúng ta? Thì chúng ta không phải là chỉ tuyên xưng theo như Kinh Thánh Kính hay là theo Thánh Giáo Lý như Đức Thánh Cha nói trong bài giảng đây, mà phải theo cảm nghiệm riêng của chúng ta. Đối với riêng em thì Chúa Jesus Kitô là một vị Thiên Chúa dị chúng nhân. Các anh chị ơi, em đối với em, Chúa Jesus Kitô là một vị Thiên Chúa dị chúng nhân. Một vị Thiên Chúa, thật sự Chúa Jesus Kitô là Thiên Chúa thật, nhưng mà cũng là người thật, nhưng là một con người không giống ai hết. Dị chúng nhân mà, không giống ai hết. Tại sao vậy? Tại vì một vị Thiên Chúa mà đã hóa thân làm người, mà một con người này không phải là một con người vinh quang giống ở trên núi Tabor, một con người mà được dân chúng Do Thái đón vào thành Jerusalem với nhiệt, một con người chỉ có làm phép lạ không thôi, chữa lành trừ quỷ và giảng một cách rất là khôn ngoan, không, vì thế mới gọi là nhân. Chỉ chúng nhân ở chỗ là không xuống khỏi thập giá, là chết dù mình vô tội, mà mặc lấy tất cả tội lỗi của nhân loại, chết thay cho nhân loại. Đó là cái khôn ngoan của vị Thiên Chúa mà khôn ngoan loài người không thể nào chấp nhận được, và không thể nào nhận ra một vị Thiên Chúa tại sao lại có thể như vậy. Và thế nên đối với em, Chúa Jesus Kitô chính là một vị Thiên Chúa dị chúng nhân. Đấy, nó ở chỗ đó. Vừa là Thiên Chúa, vừa là loài người. Nhưng mà loài người đây là loài người rất là kỳ dị, con người không thể nào thấu triệt được, hiểu thấu được nếu không có Chúa Thánh Thần. Đấy là cái tư tưởng thứ nhất của Ngài. Và cái tư tưởng thứ hai của Ngài là phân định cùng với Chúa Kitô. Phân định cùng với Chúa Kitô có nghĩa là như Đức Thánh Cha nói trong bài giảng này, có nghĩa là chúng ta hãy suy nghĩ như là Chúa Kitô suy nghĩ, như là Thiên Chúa suy nghĩ, chứ đừng suy nghĩ như loài người. Có vậy thôi. Loài người ta đôi khi nghĩ đúng đó, nhưng mà trước mặt Chúa lại sai, và tưởng là cái đó tốt đấy, nhưng mà lại không tốt với Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Thánh Phêrô có yêu Chúa Giêsu không vậy? Có chứ. Ngài có suy nghĩ đúng không? Có chứ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài suy nghĩ là đã là con Thiên Chúa thì không thể nào chết được, loài người không thể làm gì được, thì đúng 100% nữa còn gì nữa. Nhưng mà đối với Thiên Chúa lại không đúng, lại không đúng. Và yêu Chúa cái kiểu đó cũng không được. Yêu Chúa kiểu như là ngăn Chúa đừng có làm theo ý Chúa Cha, thì như vậy là xui Chúa làm vậy. Vậy là yêu theo cái tình cảm tự nhiên, chứ không yêu vì đức tin. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nha. Đó, phân định cùng với Chúa Giêsu là như vậy. Là phải làm sao có Chúa Thánh Thần, là phải làm sao nghĩ đúng như là Thiên Chúa nghĩ, và làm như là Thiên Chúa làm, mới thật sự là sống đức tin thật. Còn nếu chúng ta tuyên xưng đức tin một đàng, chúng ta lại sống một nẻo. Đó. Thì có nghĩa là đức tin chúng ta tuyên xưng đúng theo như Kinh Thánh Kính, theo như giáo hội dạy, nhưng mà chúng ta lại sống ngược lại. Đó. Chúng ta lại sống ngược lại với tất cả những gì chúng ta tuyên xưng. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, yêu thương chúng ta, ban con một Ngài cho chúng ta, vân vân và vân vân. Nhưng mà khi mà Thiên Chúa muốn thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta nên giống con của Ngài, là chịu đau khổ thử thách, bị đóng đanh trên cây thập giá, thì chúng ta tụt ngay xuống, chúng ta phủ nhận Chúa liền, cho Chúa là ma, không chấp nhận nữa. Thì đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên chúng ta tuyên xưng một đảng, nhưng mà thực tế chúng ta lại không sống cái đức tin đó. Chúng ta sống ngược lại, chúng ta lại trở thành phản Kitô ở những cái hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm, ý nghĩ của chúng ta không như là Chúa Kitô đã nghĩ, đã nói, đã làm, đã tác hành, đã phản ứng.
Giờ này đối với tôi, đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya rồi thăm, cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi bơi trên nguồn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt cuộc đời.
Rồi bây giờ cái mục thứ ba là đi theo Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha nói là Satan lui lại đằng sau thầy. Và Đức Thánh Cha lợi dụng ngay cái chữ là lui lại đằng sau. Lui lại đằng sau có nghĩa là gì? Con nói với thầy, con yêu thầy đấy, con nói đúng trần gian rồi đấy, nhưng mà nó không hợp với thầy, do đó nên con hãy lui ra chỗ khác trước. Con bất xứng. Cái vấn đề lui lại đằng sau đây có nghĩa là gì? Do đó, Thánh Phêrô nhận được ân sủng để lùi lại, và một lần nữa lùi lại phía sau Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha áp dụng, nó bắt đầu bằng cách lùi lại, tìm tự do bằng cách không cần phải là trung tâm của mọi sự. Đấy, chúng ta thấy không? Là muốn gặp Chúa Giêsu chúng ta phải lùi lại. Phải lùi lại. Nếu chúng ta không lùi lại, chúng ta không gặp được Chúa đâu. Đấy, chúng ta căn cứ vào lời chính Đức Thánh Cha nói đây này, hành trình của Kitô hữu không phải là một cuộc chạy đua hướng tới thành công. Nó bắt đầu bằng cách lùi lại. Ở chỗ nào? Ở chỗ tìm tự do bằng cách không cần phải là trung tâm của mọi thứ. Đấy, chúng ta bỏ mình đi có phải là lùi lại không ạ? Thế không? Chúa nói rồi. Ai muốn theo thầy, hãy bỏ mình vác thập giá mà theo. Thì đó, chính trong bài phúc âm hôm nay, Chúa cũng nói cái câu đó đó. Chúa cũng nói cái câu đó đó. Và chính Chúa Giêsu làm gương lùi lại các anh các chị ạ. Ở chỗ nào? Chúng ta thấy trong vườn nhiệt không? Trong vườn cây dầu đêm thứ năm tuần thánh không? Chúa Giêsu đã lùi lại rõ ràng trước Chúa Cha. Lạy Cha, xin hãy cất chén này cho con, nhưng đừng theo ý con. Có phải là lùi lại không? Nhưng theo ý Cha. Đấy. Đấy, Chúa Giêsu lùi lại rõ ràng. Lùi lại đây là lùi lại cái gì? Lùi lại đây là lùi lại những cái gì mình cho là đúng. Còn những cái mà chúng ta cho là xấu, tội lỗi đó, thì chúng ta bắt buộc phải bỏ rồi, chứ không có nói lùi lại nữa. Phải bỏ chứ không có lùi lại cái gì hết. Lùi lại đây là lùi lại những cái gì chúng ta cho là đúng, là tốt, là hay, nhưng mà đối với Thiên Chúa vẫn không tốt, không đúng, không hay. Bởi thế nên chúng ta lùi lại, chúng ta bỏ đi là bỏ những cái đúng, những cái tốt, những cái hay theo trần gian của chúng ta mà thôi. Giống hệt như các vị tu sĩ vậy. Được lấy vợ mà, được lấy chồng mà, có gì xấu đâu. Được theo ý riêng mà tự do là tốt, Chúa ban cho chúng ta mà. Được dùng của cái mà. Tại sao bây giờ lại bỏ đi? Đây là cách lùi lại. Tại vì ý Chúa hơn. Tại vì theo Chúa hơn. Tại vì Chúa Kitô có giá hơn tất cả những cái đó. Đấy, chúng ta lùi lại như vậy. Lùi lại để nhảy cao, để chạy xa, để gặp được Chúa. Còn nếu chúng ta theo đường rộng, chúng ta thích thanh thang, thích tự do, thích thoải mái, không bao giờ chúng ta gặp được Chúa, là Đấng đã bỏ cái ý riêng của mình đi để tuân theo thánh ý Chúa Cha đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Ba tư tưởng của Đức Thánh Cha trong bài giảng cho Chủ nhật thứ 24 thường niên 5B bế mạc Đại hội Thánh thể lần thứ 52 tại thủ đô Ung Gia Lợi là Budapest. Hôm nay rất là tuyệt vời. Em xin đọc nguyên văn và góp ý những cái điều mà Đức Thánh Cha đã gợi ý cho chúng ta suy niệm. Cảm ơn Chúa Đức Mẹ, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco và cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin Chúa Mẹ chúc lành cho anh chị em chúng ta.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào.